Loi de Calendum cantare van, Jesu gantaelum cum jam. Vadum in lamcia cum iauta voi ha, nae tutae longae mongui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Nước Gạo Lứt, một thần dược. Thưa quý thính giả, vì tính cách giúp ích rất lớn lao, món y dược dân gian này, và vì nó hoàn toàn không có phản ứng phụ như đa số các loại y dược đông tây y khác, nên tôi mạnh dạn xin được phổ biến bài này đến cùng quý vị thính giả với sự hết lòng ước mong giúp ích được cho tất cả. Bài viết gửi đến chúng tôi như sau: Mạnh vì gạo lứt. Có một nhóm người họp nhau để nói về sức khỏe dưỡng sinh. Họ đưa ra kết quả phân tích máu sau khi đã uống thử nước gạo lứt rang được mấy tháng. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ vì thấy máu của họ so sánh với thời gian trước khi uống thử nước gạo rang thì rất sạch, tốt, không có độc tố và ký sinh trùng. Hồng huyết cầu của họ rất tròn, không bị méo mó, và huyết thanh thì rất trong. Đó là vì họ đã làm theo gương một người bạn khác ở vùng Oregon. Người bạn này trước đây bị sạn ở túi mật quá nhiều, tràn sang gan, mặc dù đã mổ nhưng không lấy ra hết được và gan đã bị chai. Túi mật đã bị mổ lấy ra, bệnh gan cũng không có thuốc chữa nên bác càng ngày càng sa sút. Da và mắt vàng như nghệ, tình trạng thật là tuyệt vọng. May sao có người mách cho phương thuốc dân gian gia truyền là uống nước gạo lứt rang để giải trừ độc tố và thanh lọc gan. Bác này nghĩ thôi thì lúc cùng đường ai chỉ gì cũng thử. Bác đã uống liên tiếp trong 3 năm dùng nước gạo lứt rang thay cho các thứ nước khác như trà, cà phê, nước ngọt v.v. Như một phép lạ, da và mắt của bác từ từ không còn vàng nữa. Trong người không còn cảm thấy mệt mỏi và bực bội, nóng nảy. Nước da càng ngày càng sáng hơn bao giờ. Đi bác sĩ chắc lại thì từ bác sĩ cho đến y tá đều rất ngạc nhiên với kết quả thử máu, chụp quang tuyến của bác. Con người của bác này như đã được tái sinh. Thế là nhóm người bạn của người bệnh đó liền thực hành ngay phương thuốc tuyệt diệu này, và sau 6 tháng dùng thử, so sánh kết quả thì ai nấy đều thấy được điều nhiều kết quả rất phấn khởi như sau: sức khỏe gia tăng, làm việc nhiều không biết mệt, bớt mập, bớt cholesterol, bớt tiểu đường, giúp chữa được chứng táo bón, bớt bị đau bụng khi đi ngoài và hết hôi miệng, giúp giảm rất nhiều chứng phong thấp, đau khớp xương, nhất là xương đầu gối, giúp trị bệnh ra mồ hôi, đau lưng, nhức mỏi. Da dẻ tươi sáng, không cần dùng kem dưỡng da. Xem thế thì lợi ích của môn thuốc đơn giản này lại rất lớn lao. Sau đây là cách làm. Cứ mỗi một muỗng canh gạo lứt rang thì dùng một lít nước sạch để nấu. Mua gạo lứt hạt tròn hay dài tại các siêu thị hay trong health food store. Nhớ đừng vo gạo với nước trước khi rang. Cứ để vậy, dùng chảo rang gạo trên bếp lò với độ nóng vừa phải, medium. Khi rang nhớ dùng muỗng gỗ, khuấy cho đều, vì nếu để yên một chỗ khá lâu, hạt gạo sẽ bị cháy hoặc nở bung ra. Rang cho đến khi có mùi thơm và gạo có màu nâu đậm hay nhạt, tùy ý thích. Nên rang mỗi lần vài pound rồi để vào trong một cái keo dùng dần. Nấu theo tỷ lệ một muỗng canh gạo rang thì một lít nước trong nồi slow cooker. Độ nóng lô từ 8 đến 10 tiếng. Có thể nấu vào buổi tối trước khi đi ngủ. Như vậy, đến sáng, có thể uống trước khi đi làm và cho vào bình thủy mang theo. Hoặc nấu vào buổi sáng thì đến chiều tối thì xong. Nên uống nước gạo lứt rang với độ nóng thích hợp cho mình và uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Nước gạo lứt rang không nên để lâu trong nồi quá một ngày vì sẽ bị đục và thiêu. Nên xớt ra để vào tủ lạnh khi dùng hâm nóng lại là được. Xác gạo lứt rang khi nấu lấy nước xong không nên bỏ vì có thể ăn như cháo, giúp làm nhẹ bụng. Người mới bệnh dậy, mắc chứng đầy bụng hoặc chán ăn, cứ ăn cháo này vài ngày thì giúp cho bao tử làm việc được nhẹ nhàng, sau đó sẽ thấy thèm ăn trở lại. Tốt nhất là nấu bằng nồi slow cook, đừng nấu trên bếp lò vì nước sẽ không được trong. Được biết trong gạo lứt chứa nhiều fiber có thể làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu. Đồng thời cũng có thêm những chất mineral như magnesium, manganese và zinc. Uống nước gạo lứt phối hợp với thể dục và dưỡng sinh bằng cách điều hòa nhịp thở. Và nếu biết bồi dưỡng thể chất cũng như cho tâm linh thì chắc chắn sẽ đem lại một đời sống khỏe mạnh và an vui cho ta. Ơn Chúa toàn năng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Mục vụ Niềm tin và Nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài Mai và Không Mai, Phước Hai Họa. Kính thưa quý vị, người Trung Hoa thường nói hạnh trung bất hạnh, có nghĩa là sự không may ở ngay trong lúc may mắn. Người Việt của chúng ta cũng có nói phúc đấy, họa đấy, hoặc phúc họa khôn lường. Lại có quan niệm một cách bi quan rằng may ít, rủi nhiều. Và đây là một quan niệm có tính cách rất tiêu cực. Nó đi sâu vào trong tâm thức của nhiều người và trong cả cuộc đời của họ. Tại sao may thì ít mà rủi thì nhiều? Trong Cổ Hạt Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc có chép câu chuyện đáng cho chúng ta suy nghĩ sau đây. Một người nhà quê rải cỏ phơi ở nơi chân núi. Hôm sau ra xới cỏ thì nghe có tiếng kêu tích tích. Liền bới cỏ chỗ có tiếng kêu xem thì thấy một con trĩ. Trĩ là một loại giống như loại chim, hình thù và màu sắc rất đẹp. Thì trĩ lại ăn ngon. Người phơi cỏ mừng quá, bắt ngay con trĩ và đem về nhà nhốt lại. Và bỗng nghĩ rằng chắc ngày mai có thể là được con trĩ nữa, bạn cứ để cỏ ở đó. Ngày mai sáng sớm đi ra, lắng tai nghe, lại cũng có tiếng kêu tích tích như hôm qua. Trong lòng mừng thầm, tin chắc là được một con trĩ thứ hai như đã dự tính ở trong bụng của mình. Nhưng vừa khi bới cỏ lên, trĩ thì không thấy, lại thấy ngay con rắn độc. Nó cắn trúng vào tai, bị thương nặng rồi chết. Nghe câu chuyện trên đây, bình luận gia Úc Ly Tử có nói rằng một việc nhỏ ấy thôi cũng đủ làm gương cho ta. Trong thiên hạ có cái phúc không tưởng được như thế mà may được thế, cũng có cái quả không ngờ đến thế mà xảy ra như thế. Trong cái may biết đâu chẳng có cái không may, trong cái chẳng may biết đâu lại có cái may. Cũng một việc lần trước may mắn mà lần sau lại bất hạnh, hai lần trước bất hạnh mà lần sau lại được may mắn. Tuy nhiên, trong khi phơi cỏ, người trong câu chuyện có nghĩ gì đến việc gặp con trĩ đâu? Hoàn toàn là không nghĩ gì hết, ngoại trừ chỉ biết đến một việc duy nhất là phơi cỏ mà thôi. Và cho đến khi nghe tiếng kêu tích tích, liền bới cỏ lên mới thấy có con trĩ và bác đem về nhà. Nếu tự nhiên mà bác được một con trĩ thì đem về nhà vui mừng tạ ơn vui hưởng thì đâu có điều gì sẽ xảy ra trong ngày hôm sau. Cái nguyên nhân làm cho người phơi cỏ gặp phải rắn độc cán chết là gì? Cái quả đem đến cho ông ta là lý do nào? Lý do có phải là vì ông ta có dụng ý để được con trĩ thứ hai chăng? Đúng như vậy. Cái dụng ý đó là do lòng tham. Lòng tham là phạm tội. Phạm tội điều răn thứ 10 trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tục ngữ nước ta có câu: tham thì thâm, dầm thì đen. Đã đắc ý một lần không nên tái diễn, vì e không được như lần trước mà còn mất mạng hoặc bị khinh bỉ khổ nhục. Bởi thế cho nên ca dao cho rằng: chim tham ăn sa vào vòng lưới, cá tham mồi mắc phải lưỡi câu. Ai ơi nên phải nghĩ sao, noi gương chim cá mai sao răng mình. Lời của Đức Chúa Trời được truyền dạy trong Thánh Kinh rằng người nào phạm tội thì sẽ không được may mắn, người nào phạm tội thì sẽ không được phước. Sách Châm Ngôn đoạn 28 câu thứ 13. May mắn và không may mắn, cái quả hay là cái phước, phần lớn đều do cái thái độ và lập trường tích cực hay tiêu cực của con người mà thôi. Ở đây chúng ta hãy dò dẫm trong lời của Chúa phán dạy, Thánh Kinh Cựu Ước Giô-suê đoạn 1 câu 7 câu 8. Chúa Trời đã phán dạy cùng ông Giô-suê rằng: chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ở đây Đức Chúa Trời đã khẳng định với ông Giô-sê trong cái đường lối mà Chúa dạy ông Giô-sê là một con người con cái của Chúa, là một dân sự của Ngài, muốn được sự thịnh vượng ở trong cuộc sống, muốn được sự may mắn và phước hạnh trong cuộc đời, là phải cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Chúa đã truyền dạy. Không có thể xây qua bên hữu hoặc bên tả, thẳng một đường trong sự dạy dỗ của Chúa mà đi mà sống thì sẽ đều được thịnh vượng. Đồng thời Chúa cũng lưu ý với ông Giô-sê rằng hãy suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Chúng ta không thể bỏ sót một điều nào ở trong lời phán dạy của Chúa, mà phải làm theo một cách cẩn thận về mọi điều mà Chúa đã phán bảo. Và Chúa hứa rằng vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và được phước hạnh. Cũng ở trong Thánh Kinh Cựu Ước Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28, câu 1, câu 8, câu 12 đến câu thứ 15, Chúa cũng phán dạy rằng: nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vai, còn ngươi không vai ai cả. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi gìn giữ và làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chớ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn chớ chẳng hề ở dưới thấp. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay, thì mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thái độ, hành động và lập trường tích cực của Cơ Đốc nhân trong đường lối của Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự may mắn hoặc phước hạnh ở trong cuộc sống của mình. Thay vì cầu xin Chúa ban phước lành, các tín nhân Cơ Đốc phải cầu xin Chúa cho từ bỏ ý riêng của mình và giúp cho có ơn làm theo những điều răn dạy của Chúa một cách tích cực, không xây qua bên hữu cũng không xây qua bên tả, cứ thẳng một đường mà đi, trung thành với Chúa và cẩn thận làm theo các điều răn dạy của Chúa, hầu cho Chúa có thể khiến các ơn lành ở trên đời sống hàng ngày của dân sự Ngài. Ngoài ra, những điều không may hay là bất hạnh đã xảy ra cho con cái Chúa trong đời sống hàng ngày có thể là một sự thí nghiệm đức tin, hoặc là sự che chở cho những thảm họa lớn lao hơn. Ngày xưa có một vị vua có rất nhiều cận thần thân tín. Tuy nhiên, có một vị quan rất là thông minh tài giỏi hơn hết, luôn luôn trình tấu những cao kiến trị nước và những lời khuyến khích vô cùng hữu ích, nên nhà vua rất lấy làm quý mến vô cùng. Một hôm, nhà vua lỡ bị con chó cán nhằm một ngón tay và vết thương mỗi ngày một trầm trọng. Vua hỏi vị thượng quan thân cận nhất của mình rằng: vết thương trên ngón tay của trẫm như thế này, liệu đó có phải là một điều xấu chăng? Kẻ cận thần tâu rằng: điều đó khó mà có thể nói trước được rằng xấu hay là tốt. Cuối cùng, ngón tay của nhà vua không thể chữa trị được, nên Lan Y đành phải quyết định cắt bỏ ngón tay. Nhà vua nghe như vậy, say qua hỏa vị quan thận cận của mình rằng: có phải đấy là một điều xấu cho trẫm chăng? Một lần nữa, vị quan cận thần tâu rằng: tốt hay xấu, kẻ hạ thần này khó có thể xác định được. Nhà vua nghe như vậy phật ý, nổi giận, truyền lệnh tống giam kẻ thượng quan yêu mến nhất của mình vào ở trong ngục tối. Một hôm, nhà vua đi sang trong rừng. Vua lấy làm phấn khởi vui mừng khi phát hiện được một con nai. Nhà vua mãi mê theo đuổi con nai vào tận rừng sâu và bị lạc hướng ở trong rừng. Lại bị bọn thổ dân bắt nhà vua làm con vật để tế thần. Nhưng bất ngờ, chúng khám phá nhà vua mất một ngón tay. Chúng lập tức thả nhà vua ra, vì thân thể của ông không được toàn hảo, xứng đáng cho một của cúng tế thần. Lần hồi nhà vua tìm được hướng trở về cung điện, nhà vua mới hiểu ra được lời nói trước đây của vị cận thần rằng: tốt hay xấu, khó mà có thể nói trước được. Và nếu nhà vua không bị mất một ngón tay, thì vua đã có thể bị giết làm vật tế thần rồi. Tức khắc, nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình ra khỏi ngục tù, và nhà vua xin lỗi ông ta. Nhưng quan thận cần không tỏ ra oán trách nhà vua về việc tù đài của mình, lại còn tỏ vẻ ra thọ ăn của nhà vua nữa. Cho nên ông tâu rằng: đức vua cho giam giữ kẻ hạ thần này trong ngục, chuyện đó không hẳn là một điều tồi tệ đâu. Nhà vua nghe nói như vậy bèn hỏi: khanh nói như vậy là thế nào? Người cận thần thân tín nhất của nhà vua tâu rằng: bởi vì nếu đức vua không giam thần vào ngục, thế tất thần đã được đi sang với nhà vua rồi. À, khi người dân bản địa nhận ra rằng nhà vua không thích đáng cho việc tế thần của họ, thì họ sẽ bắt kẻ hạ thần này để làm vật tế thần thế cho nhà vua rồi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống, có những khi gặp phải những vấn đề ban đầu tưởng chừng như bất thuận lợi, nhưng cuối cùng lại có lợi ích vô cùng. Vả lại, trong đời không có điều gì thực sự xác định được tốt hay xấu. Có chăng đi nữa, chỉ là vấn đề do cách tư duy theo tinh thần tích cực hay tiêu cực mà thôi. Thánh đồ Phaolô đã được Chúa khải thị và đã tuyên xưng ở trong sách Roma đoạn 8 câu 28 như vậy: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Kính thưa quý vị, khi đời sống đối diện với những sự việc không thuận lợi, là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta không nên mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, nhưng hãy bình tĩnh và kiểm điểm bản thân của mình, rồi nhờ ơn Chúa để thử nhìn với một góc độ khác. Lúc ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng những bất hạnh đó không đến nỗi tệ hại như mình đã nghĩ trước đây, và nhiều khi lại có cơ hội để đón nhận được những điều tốt đẹp hơn. Cũng đừng bao giờ thất vọng với bất cứ lý do nào cả, hãy có một thái độ và hành động với lập trường tích cực trong đường lối của Chúa, là quyển sách luật pháp của Chúa, chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước hạnh. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ướt mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.